tức là lánh lên yên tử. Thở ấy thiên ứng đại tường, chính bình ngũ tải thủy quang đượm nhuần, tứ nguyệt vừa năm bính thân, mồng một tháng bốn mạc xuân sang hè, hợi mạc hầu bán tí thì, chữ bán tí thì, vua phán tả hữu một khi lời này. Thì đây là diễn tả cái lúc ngài chuẩn bị trốn đi tu. Ngài đi tu như vậy thì ngài đi tu lúc nào? Tức là lúc năm thiên ứng, tức là hiệu thiên ứng đại tường, niên hiệu chính bình năm thứ năm. Thì ngày tháng tư năm bính thân, ngày mùng một cuối mùa xuân đầu mùa hè. Như vậy tức là năm ngày đi tu tính theo dương lịch bây giờ là năm 1236. Lúc đó ngài bao nhiêu tuổi? Tức là ngài đã 26 tuổi. Tức là trước cái câu mà 125 đó, 26 tuổi hầu nay trước nào đó, tức là năm đó ngài 26 tuổi. Thì ngài mới suy gẫm kỹ cuộc đời rồi, ngài mới định quyết tâm đi xuất gia, đi tu, trốn đi tu chứ chưa phải xuất gia. Tức là ban đêm hết giờ hợi, sắp qua giờ tí. Giờ hợi sắp qua giờ tí là lúc nào? Tí là 12 giờ đêm. Như vậy thì sắp gần tới 12 giờ đêm, ngài mới kêu tả hữu mà nói: vua phán tả hữu một khi lời này, lòng trẫm thương thiên hạ thai, phú quý bằng bạc chẳng hay đường giường nào, thị tùng bay đi cùng tao, thăm xem danh thế giường nào cho hay, thiên hạ đói rách thương thai, thấy no phú quý chẳng nay mừng lòng. Bảy người tả hữu cùng đi, đi cùng qua đò đông khứ tắc mong tìm nhàn. Như vậy thì cái giờ này tức là sắp 12 giờ đêm, ngài mới kêu tả hữu, tức là mấy người hầu cận, ngài mới bảo rằng lòng trẫm thương thiên hạ thai, tức là lòng ta thương thiên hạ lắm, phú quý bình bạc chẳng hay giường nào, không biết dân chúng ở chung quanh nó được giàu sang hay là nó nghèo nàn, thị tùng bay đi cùng tao, đó, tụi bay là những cái hầu đi theo tao, thăm xem dân thế giường nào cho hay, để xem coi dân chúng họ sống như thế nào cho biết, cho hay là tức là cho biết, cho biết nếu thiên hạ đói rách thương thai, nếu mà thấy họ nghèo họ đói thì thật là đáng thương, thấy no phú quý cảm nay mừng lòng, nếu mà thấy thương hạ mà họ giàu có no ấm thì ta rất là vui mừng. Như vậy thì nói với các cái người hầu: bây giờ các ngươi đi với ta để ra coi, để xem cái dân chúng họ sống ở ngoài thế nào, nếu mà họ nghèo đói thì đó là thật đáng thương, nếu mà họ no ấm khá giả thì đó là ta đáng mừng. Vậy thì bảy người tả hữu phải đi với ta. Thầy dẫn đi thì qua tới đò đông khứ, tức là đò phía đông, đi tắt mông tìm ngàn, tức là đi tắt lên để rồi tìm cái bờ. Chữ qua ở bản kia là chữ sang, sang đò. Ở đây nó qua đò thì cái đó cũng dễ hiểu, không có khác bao nhiêu. Ngày sau đến đò bàn thang, lệ người hay mặc nhà quan thở nào thở này, tay áo che mặt bằng nay, sang đò cho khỏi vắng lại lại đi, non cao rình quạnh sơn khê, đường đi hiểm trở nhiều bề thiết thai. Đó, Thì sau tới ngày hôm sau, tức là đi đêm đó qua tới ngày hôm sau, rồi tới sáng, rồi tới cái bến đò Bàn Than. Lễ người hay mặc nhà quan thở nào? Chữ lễ là sao? Chữ lễ là sợ. Thường thường ta nói e lệ là mắc cỡ, phải không? Tức là sợ, là ngại đó, ngại ngùng đó. Ngại ngùng, sợ e rằng người ta biết mặt mình là những cái người ở trong triều, nhà quan ở trong triều, cho nên lấy cái tay áo mà che mặt, che mặt mà đi. Sang đò cho khỏi vắng lại lại đi, nghĩa là khi qua đò lấy tay áo che mặt cho người ta không thấy, rồi khi mà qua khỏi rồi thì mới buông xuống mà đi, tức là vắng khách, và đi chung với nhiều người trong chuyến đò, cho nên phải lấy tay áo mà che mặt, sợ người ta biết ông vua, rồi về họ báo rồi bị mời trở về. Bây giờ khi đi là non cao rừng quạnh sơn khê, tức là núi cao rừng vắng, rồi nào là các cái dòng suối nó quanh co bọc các cái sườn núi, đường đi hiểm trở nhiều bề thiết thai, tức là cái đường đi rất là nguy hiểm, rất là khó khăn. Lòng thật trẫm bảo chúng bay, trẫm đi tu đạo chúng bay trở về. Bảy người lăn khóc ngã kề, vua đã để thiên hạ sầu bi đoạn trường. Đó. Bây giờ qua khỏi đò rồi đi lên, lên tới núi thì ngài mới kêu mấy cái người tả hữu đó. Bây giờ nói thiệt với chúng bay, lòng trẫm bảo thật bảo, lòng thật bảo trẫm bảo chúng bay, tức là lòng thật người ta bảo cho các ngươi trẫm đi tu, các ngươi phải trở về. Nói dứt khoát như vậy. Hồi ở tại triều thì nó gạt nó gạt nó đi ra dò dẫm thiên hạ coi cái tình hình ra sao để mà lo lắng. Bây giờ tới đây rồi thì nó thẳng, bây giờ ta đi tu, các ngươi trở về. Thì mấy người đó nghe như vậy thì quán thì khóc than, nếu mà nhà vua đi thì để thiên hạ họ lo buồn khổ sở đoạn trường, tức là đứt ruột. Như vậy thì thiên hạ sẽ buồn bã đau khổ. Thì như vậy là dứt khoát ngài từ đây về sau là đi một mình, chứ còn không có ai hầu hạ nữa. Ngày ấy phải tối giữa đường, vào nằm tăng giác chùa làng một đêm, hỏi thăm đường lên Hoa Yên, dốc lòng tìm bụt chẳng phiền đường xa. Non cao rừng quạnh giả hoa, sơn trùng vạn điệp quốc gia đổ ngồi. Tức là ngài đi một mình suốt một ngày đến tối, đến giữa đường thì thấy có một cái chùa tăng, mà vị tăng ở trong cái chùa làng của những cái vị tăng ở, cho nên gọi là tăng. Mà vị tăng ở trong đó, đó thì tên là Tăng Giác Hạnh, cho nên nó vào nằm tăng giác chùa làng, tức là vào cái chùa làng có vị tăng tên là Giác Hạnh ở lại ngủ nhờ một đêm, rồi mới hỏi thăm đường lên núi Hoa Yên, dốc lòng tìm Bụt chẳng phiền đường xa, quyết tâm tìm Phật cho nên không có ngại đường xa xôi gì hết. Đây là diễn tả cái lúc đi đường, non cao rình quạnh giả hoa. Nà, núi thì núi cao, rình thì vắng, hoa dại nó đầy đường, giả hoa là hoa dại, hoa đồng đó. Sơn trùng vạn điệp quốc gia đổ ngồi, tức là núi nó trùng chập, đây là sơn trùng, tức là nó chồng chập lên nhau. Vạn điệp tức là muôn lớp. Quốc gia đổ ngồi tức là ngài đi ở trên đó rồi mệt, ngồi lại nghỉ. Chữ đổ là dừng, để dừng ngồi lại nghỉ đó. Như vậy thì ngài leo trên núi, hết ngọn này qua ngọn kia, nhọc nhằn ngài ngồi lại nghỉ đó, một mình. Ngựa nhọc đi chẳng đến nơi, lòng lo bát ngát, hầu ngồi lại đi. Vào đến long động một khi, coi thấy khí tượng lòng thì đã vui. Đó. Như vậy thì lúc này ngài đi là đi cởi ngựa chứ không phải đi bộ. Đó. Đi ngựa cho nên khạc ngài đi ngựa nó nhọc quá và đi không có tới được trên núi. Lòng lo bát ngát, hầu ngồi lại đi. Ở đây thì chữ bát ngát, nhưng mà bản kia thì nói là lòng lo bắt lại, hầu ngồi lại đi. Nghĩa là bên kia nói sợ, sợ bị triều đình hay cho người lên bắt trở về, cho nên nói là lòng lo bắt lại. Còn bản này nó lòng lo bát ngát, tức là lòng lo nó thênh thang, nhiều việc lắm, chứ không phải chỉ lo bắt lại thôi, mà lo nhiều việc lắm. Hầu ngồi lại đi, nghĩa là mệt thì ngồi xuống nghỉ hồi thì đi nữa, chứ không dám ở lâu. Vào đến Long Động một khi, tức bây giờ vào đến cái chùa Long Động, coi thấy khí tượng lòng thì đã vui. Tới cái chùa Long Động nhìn thấy khí tượng xung quanh thì lòng đã vui rồi. Thì bởi vì ngày xưa các ông vua thì đều được học kỹ, học nào là văn chương, chữ nghĩa, rồi học cả địa lý được nữa, để mà lập ra những cái đền đài nó đúng với cái địa lý. Cho nên tới chùa Long Động nhìn thấy cái khí tượng xung quanh đó là ngài thích rồi. Tuyền khe suối mát tắm ngơi, hiệu là cốc đổ nước sôi đùng đùng, trông thấy cửa ngăn lạ sông, đôi núi giao lại ngăn lòng thế gian, đổ ngồi thạch bích tam quan, dù ai đến đấy giải quan mới vào. Thì đây diễn tả từ cái chùa Long Động mà lên núi Hoa Yên. Từ chùa Long Động lên tới Hoa Yên thì ngài phải qua những cái ngọn suối như kỳ đi rồi đó. Thì đếm từ chùa Long Động mà lên tới Hoa Yên thì tới chín cái dòng suối, chín dòng suối. Cho nên ngài nói tiền khê suối mát tắm ngơi, nó là đi một hồi khi gặp cái dòng suối tắm mát rồi nghỉ đi nữa. Hiệu là cốc đổ nước sôi đùng đùng, tức là tới cái đó cũng như cái thác nhỏ, gọi là cốc đổ. Cốc này không có chữ o, không có dấu o, tức là như cái miệng con cốc nó phun ra, phun nước phun xuống ầm đùng 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 vậy đó. Thì chỗ đó gọi là cái hang cốc đổ đó. Trông thấy cửa ngăn lạ sông, cửa ngăn này cũng là cái tên chứ không phải là cái cửa ngăn mà theo nghĩa thường. Nhưng là cốc đổ và cửa ngăn đều là hai cái từ danh từ chỉ cho địa danh. Thì chỗ cốc đổ là chỗ cửa ngăn. Cửa ngăn nó ra sao? Đôi núi giao lại ngăn lòng thế gian. Nó ngăn đó là hai cái núi nó giao, nó sát lại, nhưng nó chặn cả cái hai cái bên. Bên này là thế gian, bên kia là cái cảnh siêu thoát trần tục, chứ nó không còn thế gian nữa. Tới đó gọi là cái cửa ngăn nữa. Đồ chứ mới đó, đồ như thạch bích tam quan, nghĩa là đồ tức là những cái như là cái bản vẽ. Thạch bích là tam quan, dù ai đến đấy giải quan mới vào. Người nào mà muốn lên cái chỗ mà cái thạch bích tức là vách đá, và cái tam quan là cái ba cửa, ba cái cổng trên đó, thì phải xuống cái suối Giải Quang đó, tắm cho sạch rồi hả lên. Thì đó mình đi qua thấy cái dòng suối Giải Quang, qua cái suối Giải Quang rồi mới lên được cái trên cái chân núi. Trong cửa thạch tượng lạ bao, có voi la đá huy hào cực thiên, chống ngự ngoại đạo tai ương. Trước họ người có đức đôi phương được lành. Như vậy thì cái qua khỏi cái cửa Giải Quang rồi, cái suối Giải Quang rồi, thì trông lên cái cửa thạch tượng. Trông lên cái cửa thì có thạch tượng lạ bao, là cái tượng người bằng đá rất là lạ. Rồi kế bên tượng đá đó có voi la đá huy hào cực thiên, tức là trong cái vách đá có hình dáng một con voi la đá, tức là voi đá chứ gì hết đó. Nó rất là linh thiêng. Chống ngự ngoại đạo tai ương, tức là ở đó để chống, để ngừa cái tai ương của chúng ngoại đạo tới mà phá phách. Họ người có đức đòi phương được làm, đôi phương được làm. Ở đây là để đòi, nhưng mà ở chỗ kia để là đôi. Nhưng người nào có đức thì luôn luôn được làm mạnh, tốt tươi. Lại đi một dặm ngàn xanh, đến tiết dương suối nước thâm lào lào, trăm đường phiền não chẳng âu, tắm qua nước ấy đã hầu khinh thân, trèo lên đổ kiệu hầu gành. Đây là diễn tả cái con đường đi. Lại đi một dặm ngàn xanh, tức là rừng xanh, đi một dặm nữa mới đến được cái suối Tiết Dương. Thì suối Tiết Dương này nước nó trong, rất là nó trong xanh. Nếu người nào mà còn phiền não nhiều đó, trăm đường phiền não chẳng âu, nghĩa là người còn phiền não nhiều cả trăm đường đó, thì không có cần lo nữa, tắm qua nước ấy đã hầu khinh an, tắm qua cái phiền não sạch hết trơn. Dù có trăm thứ phiền não tắm rồi cũng sạch. Như vậy đó, trèo lên đổ kiệu hầu gần. Chữ đổ kiệu thì chữ đổ này là qua mới đúng. Đổ kiệu là đổ là hạ, hạ kiệu, tức là cái chỗ mà sau này vua Trần Nhân Tông lên tu rồi, lâu lâu vua Anh Tông lên thăm thì kiệu đi tới đây, hạ kiệu đó, xuống kiệu để lên thăm, cho nên đặt tên cái chỗ là đổ kiệu. Cái tên mà vua phải xuống kiệu đi bộ đó. Trèo lên đổ kiệu hầu gần, tức là gần nơi cái chỗ đổ kiệu. Mùi hương phức phức phàm trần đã không, nghe cái mùi hương thơm nó ngào ngạt, lòng trần tục nó đã sạch hết. Diễn tả nghe cũng thấy khỏi tu. Lên đây cái khỏi tu rồi đó, phiền não hết trơn, lòng trần tục cũng sạch. Rườm rà hàng trúc hàng thông, thế gian đến đấy thì lòng đã thâm. Suối đàn tiếng nhạc đoàn đoàn, chim kêu vượn hót đã khuynh lòng thiền. Nghĩa là tới đây rồi thì nào là hàng trúc hàng thông, nó rườm rà hai bên đường, tức là nó đầy dẫy hai bên đường, nào trúc nào thông. Bởi vậy cho nên người thế gian cái tâm trần tục đến đây thì lòng đã trong hết rồi, nó không còn ngào đục nữa. Đến đây chỉ nghe những cái gì? Tiếng đàn, tiếng nhạc bằng những cái dòng suối đổ đùng đùng đó, nó thành là tiếng nhàn, đàn, tiếng nhạc. Chữ đoàn, đoàn đoàn đây thì cái bản kia là in in. Suối đàn, tiếng nhạc in in. Ở đây gọi là đoàn đoàn, đoàn đoàn thì nó hơi quá đáng, giống như là tiếng súng, thấy không? Cho nên ở bên kia người ta dùng chữ in in. cần chim kêu vượn hót đã khuynh lòng thiền. Nào là tiếng chim kêu, tiếng vượn hót làm cho lòng mình nó hướng về thiền, nó nghiêng về thiền. Đó là diễn tả cái cảnh sau khi ngài trốn triều đình, ngài đi lên núi Yên Tử tu. Thì như vậy quý vị mới thấy cái người xưa là một ông vua mà muốn đi tu, bỏ triều đình trốn đi giữa đêm, trốn giữa đêm đi, là đi một đoạn thì bắt tả hữu trở về hết, chỉ còn một mình với một con ngựa đi. Nhưng mà ngựa nó đi tới chân núi nó đi không nổi, thì chỉ còn một mình lội bộ, lội bộ mà tìm cho tới núi, nghĩa là không sợ nguy hiểm, không sợ những cái gì tai nạn xảy ra, cứ đi một mình như vậy. Thì mình thấy cái đó cũng là cái lòng chí thành, chí thiết của cái người mộ đạo. Bây giờ gặp thầy Duyên Chính.